Thì ở đây trừ những trường hợp mà chúng ta không đứng dậy, khi mà chúng ta tụng kinh, mình tụng kinh người lớn nó đi tới lui đi ngang xuôi đi ngược gì mình vẫn ngồi tụng kinh. Khi bệnh, nghĩa là khi mà nằm bệnh liệt giường, còn bệnh hơi hơi mà người lớn đi tới mà ngồi dậy được thì ráng mà ngồi. Cho nên quý vị lớn đã tới tới thăm mình, mình cũng phải ngồi dậy, hoặc là mình bước xuống giường để mình đứng. Quý vị ta thấy tội nghiệp ta nói thôi kệ con có bệnh con nằm. Trừ khi nào mà mình liệt giường liệt chiếu á, ngồi dậy không được, nằm thì được, chứ còn ngồi dậy được, còn có thể đi tới đi lui được. Mà có nhiều khi mình đi sòng 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 nghe nói thầy chị Bình chị nghỉ công tác thầy vô thăm chị kìa, rồi là leo lên giường nằm chị Bình đó rồi thầy vô cái nằm hỏi nó dạ không bệnh nó không đi không nổi, cái đó thì nhõng nhẽo đó. Trừ khi bệnh, trừ khi cạo tóc, khi mà các anh đệ có công tác cạo tóc thì người lớn đi tới lui cũng sao hết. À, người lớn đây là cũng chỉ cho các vị khách, những vị khách ni, những vị đại đức tăng mà họ lớn tới họ đến họ thăm mình, mình có làm những công tác này mình không đứng dậy được. Trừ khi ăn, thời ổng trừ khi ăn, trừ khi làm việc chúng, là trừ năm trường hợp này chúng ta có thể không đứng dậy. Thì tôi để ý tôi thấy cái phần lễ của chúng ta sau này nó có bị giảm. Nhiều khi mình đang ngồi chơi, khách ở phương xa người ta tới, mình cứ đưa con mắt mình dò, không biết đứng dậy chắp tay sao. Cái đó là cái dở. Dù người ta lớn hay là người ta nhỏ, thì giữa người xuất gia, người xuất gia với nhau gặp mình chào đâu có sao. Các đệ có biết lỡ Thái Lan người ta người đời đó gặp nhau nó còn có thể chắp tay ta xá ta chào. Cái chắp tay xá chào là một cái nét đẹp, một cái văn hóa của Phật giáo chúng ta mà mình đã thì thấy cái đưa con mắt dò. Trừ người nào mà thật sự mình biết là thầy của mình á thì mình mới chào, còn không thôi mình cứ đưa mình dò. Cho nên có những vị mà người ta ở những cái nơi Phật học viện, nơi khác ta đến ta viếng thiền viện về đó, trời ơi quý sư ở thiền viện ngộ không có biết chào, nói vậy đó, không biết chào. Mình chấp một cái tay mình sáng nó chết chấp, mà trong khi đó chúng ta thường được nghe rằng là mỗi người đều có cái tánh Phật, mình sáng đâu có mất cái ngã của mình đâu, mà mình sáng là để cái Phật tâm mình sáng, Phật tâm kia. Người mà hay công lưng sáng là người đó gieo cái nhân kiếp sau là cao, cái lưng nó càng dài càng cao nhờ sáng chào nhiều. Còn như tôi đây chắc kiếp trước cũng ít sáng chào nhưng kiếp này không được cao lắm. Cho nên bây giờ ở đây có thể tóm lại, chúng ta gặp bất cứ các vị tu sĩ nào, khi mà chúng ta gặp thì nên đứng dậy chắp tay xá chào, trừ năm trường hợp là khi tụng kinh, khi bệnh, khi phủi tóc, khi ăn và khi làm việc chúng. Khi chúng ta đang làm việc chúng, nhưng mà những cái công tác chúng ta có thể ngưng được thì cũng nên ngưng để mà xá, mình giữ cái lễ như vậy. Tôi nhớ trong Kinh Pháp Hoa nói rằng là mình chỉ còn đưa một tay lên xá, phước cũng vô lượng vô biên, chỉ còn đưa một tay thôi, không có phải chấp hai tay. Tôi kể cho các anh đệ nghe một câu chuyện có cái tựa đề gọi Phật bằng bạn. Chuyện này thì cũng hay vui thôi. Thì coi như sau một cái mùa an cư, Đức Thế Tôn của chúng ta cũng muốn giống như là đi thăm tôi coi các đệ tử của mình sau 3 tháng hạ tu học như thế nào. Đó, không chừng các anh đệ cũng sắp sửa có một vị đại đức nào đi thăm sau 3 tháng hạ. Thì Đức Thế Tôn mới nghĩ thế này, ta thấy các vị tỳ kheo ở trong xóm làng, nơi mà dân cư đông đúc, tuy là ngồi thiền nhiều nhưng ta cảm thấy không yên. Bởi vì sao? Bởi vì nơi đó sẽ có những nữ sắc, nơi đó sẽ có những cám dỗ khiến cho vị tỳ kheo đó sẽ không được chứng đắc, và những pháp đã chứng đắc thì những vị tỳ kheo đó sẽ mau mất. Còn những vị tỳ kheo nào ở những nơi vắng vẻ, tuy là ngồi trong gốc cây mà ngồi gục lên chúng ta cũng cảm thấy an tâm hơn, bởi vì những vị đó có ngủ gục xong rồi tỉnh lại thì ngồi thiền tiếp, do đó có thể chứng được những pháp sẽ được chứng đắc. Đức Thế Tôn nghĩ như vậy, cho nên Ngài đi, và tới chiều tối thì đến một cái nhà thờ gốm, Đức Thế Tôn mới dừng lại ở đó để nghỉ ngơi. Thì khi vô trong cái nhà thờ gốm đó, thì mới xin ông thờ gốm, bởi vì tới thì phải xin khi Đức Thế Tôn đi là đi một mình, không có A Nan đi theo. Từ coi như là mình là một cái người mà như bao vị tỳ kheo khác, để đi coi những vị đệ tử của mình sống như thế nào thôi. Cho nên không ai biết đó là Đức Thế Tôn hết. Thì cái ông thợ gốm này gặp Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói là cho tôi ở lại đêm được chăng. Thì cái người thợ gốm đó mới nói là trước đây đã có một vị tỳ kheo đến xin ở rồi. Nếu Ngài không ở thì Ngài xin thử coi vị tỳ kheo đó có cho không. Thì Đức Thế Tôn mới đến gặp một vị tỳ kheo trẻ, mới nói, có thể cho tôi ở lại đây một đêm được không? Bởi vì ông là người tới trước. Thì vị tỳ kheo đó đâu có biết Đức Thế Tôn, nói, ồ, chào bạn, được lắm chứ. Bởi vì nơi đây rất là rộng rãi, bạn có thể ở lại nơi đây được. Thì Đức Thế Tôn cũng không nói gì hết. Thì Ngài mới ngồi thiền. Đêm đó là Ngài cứ ngồi thiền thường thường. Đức Thế Tôn thì ngồi thiền rất là khuya. Và một đêm Ngài cũng ngủ chừng 2 tiếng đồng hồ thôi. Thì Ngài cũng thấy cái ông tỳ kheo kia ngồi thiền cũng rất là tinh tấn. Cho nên sau thời thiền xả ra, Đức Thế Tôn mới hỏi, xin hỏi bạn tên gì? Bạn tu theo ai và ai là thầy của bạn? Bởi vì ai kêu Phật bằng bạn, nhưng Phật vẫn kêu ông là bằng bạn. Ông nói, bạn ơi, tôi là đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm. Bạn có biết Sa Môn Cồ Đàm là một vị thái tử đã bỏ ngôi vua và đi tu giác ngộ? Tôi vì nghe được cái danh của Sa Môn Cồ Đàm ấy thôi mà tôi đã bỏ được cái con đường thế gian để theo cái con đường giải thoát. Đức Thế Tôn nghĩ trong bụng, chàng thanh niên này nói chuyện cũng được. Mới hỏi, vậy thì có khi nào mà bạn gặp được Đức Thế Tôn chưa? Này ông kia, ông đang hướng chí ông ấy chứ. Làm sao mà tôi được diễm phúc gặp Đức Thế Tôn hả bạn? Thế rồi Đức Thế Tôn nói vậy, ông có biết, bạn có biết là Đức Thế Tôn ở đâu không? Biết chứ. Tôi nghe nói rằng là ở phía Bắc, tại nước Xá Vệ, Đức Thế Tôn ở nơi đó. Nói vậy sao? Vậy thì bạn được cái pháp gì ở nơi Đức Thế Tôn? Nói tôi thì không có được diễm phúc gặp Đức Thế Tôn, nhưng mà tôi thường hay nghe các vị tỳ kheo dạy lại những lời bàn học của Đức Thế Tôn, cho nên tôi rất là phấn khởi. Bạn mà biết được thì phải biết. Đức Thế Tôn mới cảm lặng, cảm nghĩ, mới nghĩ rằng là cái chàng thanh niên này không có gặp ta mà ứng dụng cái pháp của ta, thôi để ta nói pháp cho chàng thanh niên này nghe thử. Đức Thế Tôn nói, vậy thì bây giờ tôi sẽ nói pháp cho bạn nghe được chăng? Thế được, bạn cứ nói đi, nói tôi nghe, tôi coi có hay bằng Đức Thế Tôn của tôi không. Thế rồi Đức Thế Tôn mới là dùng pháp. Ban đầu Ngài nói về cái thân tứ đại này, và nói đến ngũ uẩn tất cả đều duyên hợp giả có, rồi nói đến sáu căn cái sức số trần đều duyên hợp giả có, rồi Ngài nói đến từ từ người có trí tuệ quán chiếu được thì sẽ thoát được sinh tử. Và Đức Thế Tôn nói với những cái lời của Ngài nói là coi như thấm vào cái vị tỳ kheo kia, khiến cho ông này nghe xong rồi bèn quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn, ngày hôm nay con mới gặp được Ngài. Thì cái câu chuyện nó được kết thúc như vậy. Nhưng chúng ta có lẽ trong cuộc sống này cũng vậy, mình gặp những cái vị mà người mà mình nghĩa là tôn sùng, nhưng nhiều khi mình không biết. Hoặc mình có thể tôi đúng ra cái bài đó hợp pháp nó khác, nhưng vì đang dạy trong cái oai nghi cung kính bậc sa môn, muốn kể cái đó ra để làm gì? Để cho chúng ta đừng có nên khi thấy các vị tỳ kheo mình giống như mình không có cái lòng cung kính, mình bỏ mất cái cơ hội tốt khi mình gặp những cái duyên tốt đó, vậy thôi. Chứ còn cái đó hợp pháp khác thì nó cũng tùy theo cái bài kinh đó, chúng ta cũng có thể kể được câu chuyện đó. Nhờ nói tiếp năm trường hợp đứng dậy không có được cố ý, có thể dịch thẳng là nói những cái lời lạ, xúc não hai bồ đề tăng. Nói những lời lạ có nghĩa là nói những lời nào? Nói những cái lời khiêu khích, nói những cái lời bất kính. Ví dụ như mình không có hài lòng lớn. Ngày xưa tôi nghĩ là tuổi nhỏ có lẽ ai cũng vậy. Sống đôi khi mình thường thường không có hài lòng. Nhưng với cái tâm cung kính không có ai mà dám nói thẳng ở trước mặt. Chỉ có những người mà cái sự cung kính nó thiếu đó, thì họ hoặc là họ cái trí tuệ của họ nó quá sức mà không có nhạy bén đó, họ mới đến trước mặt mình, họ mới nói rằng là cô thật là một người. Ví dụ như giờ cái huynh nào trong lớp này nó không hài lòng tôi dạy học, nó tới mới nói chứ sư dạy con nghe sao mà dở ẹt à? Thôi sư ơi, sư ở nhà, sư quét nhà con thấy còn có lợi hơn đó. Ví dụ vậy, đó là giả dụ. Thường thường ví dụ mình không thích đó, thì mình không thích thì mình chỉ nói sau lưng thôi, không có nói trước mặt. Nhưng mà mình đến ngay trước mặt mình nói. Nghĩa là cũng có những trường hợp này xảy ra, là do cái gì? Do từ cái sự mà cái tâm của mình thiếu đi cái sự cung kính. Bởi vì con người không ai mà không khởi lên được những cái niềm hết, hoặc là làm được một cái việc gì rồi cái thấy người ta không có để ý, bắt đầu tới tới thì hình như kỳ trước tôi cũng có kể cho các anh đệ nghe cái vị tỳ kheo cù gì đó, tên gì đó, mà đến với cái tô mà mé Xá Lợi Phất với lại một Kiền Liên ấy. Là mình có thể vì những cái niệm nào đó mình phóng lên những cái lời và nói ngay trước mặt, nói ngay trước mặt như vậy, đó gọi là những cái lời xúc não. Ví dụ như sai làm gì ấy, mình nói chứ thôi con không làm đó, trả lời thẳng con không làm. Nghĩa là những cái gì mà nhỏ đối với gì lớn, hoặc là chúng đối với chức sự, không nên như vậy. Là về chức sự mà sai mình làm một cái việc gì mình dạ làm, không biết thì hỏi, chứ không có được nói chứ dạ con không biết làm mà ngộ à, tôi thấy cái thế hệ sau này vui lắm. Nghĩa là sai làm cái đó thì chứ dạ thưa con không biết. Nghĩa là con không biết hết rồi đó. Nhiều khi tôi nghĩ là thấy chỉ nói con biết nó đỡ đi. Bởi vì các anh đệ chứ sao hồi xưa mà tôi làm chi sự đó, tôi làm chi sự ở Biên Chiếu là cái thời khoảng 581, 579 rồi đó. Thời làm chi sự là lúc đó như là ở Biên Chiếu là toàn là người lớn lớn, không có chưa có các bạn, mà chỉ là người lớn sống với nhau. Sai ví dụ như phân ra là làm, không có ai mà trả treo, không có ai mà nói gì hết. Còn giờ lớp nhỏ nhỏ hả, ghi lên bảng ngay hôm nay nó chuyện nhật hành đường nó già thứ này, con đau bụng hôm nay con nhức đầu, nó là đủ thứ lý do để vì không làm. Thì tôi nghĩ chúng nào thì chắc cũng vậy, nó là không ưa là tự nhiên không làm. Còn tôi không có chuyện đó đâu, tôi mà cắt công tác rồi là tôi biến mất, không có được trả treo, không có được tới mà đã con không làm phải làm cho được. Bệnh làm cũng không chết. Nghĩa là tôi có một cái khó mà bởi vì không phải là giống như cái khó đâu từ nhỏ vậy đó. Tôi một phần không biết rồi tôi muốn phải làm cho được, mà làm như vậy cho rằng là đó là mình làm Phật mình còn làm được mà. Dù giờ đi ra như hồi xưa mà Biên Chiếu làm ruộng, các anh đệ biết đi ra cứ đứng xếp hàng vậy mà ruộng, có nhiều vị gặp những cái cỏ khó cứ bắt đầu né. Tôi cứ việc làm. Khi mình làm mình nghĩ là những cái cỏ khó là những cái gặp nghịch duyên khó, mình nhổ sạch cái cỏ đó tức nhiên là mình thắng được nghịch duyên. Mình nghĩ như vậy thì tự nhiên không có việc gì mình làm được. Mình làm tất cả mọi việc mình luôn luôn mình nghĩ rằng là mình làm để mình dẹp sạch cái phiền não và mình trở về được với cái Phật tâm của mình, không có việc gì mình làm được hết. Còn chuyện gì mà mình làm phân cho mình cảm thấy khó thì trong tâm của mình những cái phiền não mình qua không được. Đó, nói một chút xíu để cho các anh để thấy là từ khi mà người ta sai mình làm, mình không có được nói những cái lời thôi cô sai người khác đi, đừng sai con, đó cũng là những cái lời xúc não. Cho nên cẩn thận chớ có nói những cái lời lạ xúc não, hoặc là không có được sân giận một cách vô lý. Sân giận phỉ báng một cách vô lý hai bộ đại tăng. Sân giận phỉ báng có nghĩa là sao?